Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận những kết quả bước đầu của huyện Hoài Ân trong việc đầu tư phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung. Cuối chuyên mục chúng ta cùng tìm hiểu về vai trò phân bón hữu cơ đang là xu thế sử dụng trong canh tác để hướng đến một nền nông nghiệp sạch, đảm bảo chất lượng nông sản và thân thiện với môi trường. Thưa bà con nông dân và các bạn, huyện Hoài Ân đang phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung, xây dựng đề án phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện. Sự liên kết giữa người trồng và các đầu mối thu mua tạo thuận lợi cho sản phẩm cây ăn quả của người dân có chỗ đứng trên thị trường, được tiêu thụ ổn định, ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Huyện Trung Du Hoài Ân là một trong những địa phương sớm quy hoạch và phát triển mạnh vùng trồng cây ăn quả tập trung của tỉnh Bình Định. Huyện đã hình thành những hợp tác xã mới chuyên về cây ăn quả, có sự liên kết giữa người trồng và các đầu mối thu mua nên sản phẩm cây ăn quả của người dân có chỗ đứng trên thị trường được tiêu thụ ổn định. Mùa này về các xã Ân Đức, Ân Hữu, Ân Tường Tây, đâu đâu cũng thấy vườn cây trái xanh mát, xum xuê quả ngọt. Năm nay vườn bưởi vào vụ thu hoạch của gia đình ông Mai Văn B ở xã Hữu, huyện Hoài Ân sai trái hơn mọi năm. Ông Mai Văn B cho biết, 15 năm trước, trong một lần lên tỉnh Đắk Lắk, tình cờ gặp một người bán giống cây bưởi da xanh, ông đã mua về trồng tại vườn nhà. 4 năm sau, cây bưởi ra trái quả to, muối mọng nước, vị rất ngon. Từ đó mỗi năm ông B chiết cành và nhân rộng vườn bưởi của nhà mình. Hiện trong vườn nhà ông B có hơn 80 cây bưởi da xanh, ra quả ổn định theo mùa. Mỗi năm gia đình ông thu hơn 70 triệu đồng từ vườn bưởi. Vườn nhà của ông Mai Văn B trước đây trồng nhiều loại cây, nhưng từ khi ông thấy cây bưởi có hiệu quả nên dọn hết những loại dừa chôm chôm chỉ trồng chuyên cây bưởi. Đầu ra cây bưởi nói chung là ổn định, gia đình ông hiện cũng chưa tiếp thu được nhiều kiến thức khoa học, vừa trồng vừa tìm tòi tự rút kinh nghiệm. Ông mong muốn cơ quan chức năng giúp gia đình về vấn đề chuyển giao kỹ thuật để chăm sóc cho cây bưởi có năng suất cao hơn. Năm 2018, huyện Hoài Ân đã xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, được thực hiện xuyên suốt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài giữ vững diện tích lúa để bảo đảm an ninh lương thực, huyện quy hoạch vùng sản xuất cây ăn quả tập trung. Huyện đã chuyển đổi hơn 1.500 hectare đất trồng rau màu, đất lúa kém hiệu quả, đất vườn đồi cằn cỗi để trồng cây ăn quả tập trung. Các hộ gia đình đăng ký chuyển đổi trồng cây ăn quả ở vùng quy hoạch tập trung được hỗ trợ toàn bộ cây giống, vay vốn lãi suất thấp, chuyển giao kỹ thuật công nghệ trồng và chăm sóc cây. Đến nay, tổng diện tích trồng cây ăn trái toàn huyện phát triển gần 3.120 hectare, trong đó nhóm cây trồng chủ lực là bưởi da xanh, dừa sim, mít thái. Bưởi da xanh và dừa sim đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, lợi nhuận trên 150 triệu đồng mỗi hectare một năm. Huyện cũng đã thành lập nhiều hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã kiểu mới có tư duy năng động, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho xã viên. Huyện Hoài Ân cũng đã xây dựng đề án phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2025. Bên cạnh việc hướng dẫn bà con nông dân áp dụng các quy trình sản xuất an toàn kỹ thuật vào sản xuất, huyện tập trung xúc tiến công tác quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp chuyên về nông nghiệp để xúc tiến được cấp mã số vùng trồng gắn với tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Huyện Hoài Ân đã ký kết 7 thỏa thuận hợp tác, hợp đồng bao tiêu tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Bưu điện tỉnh Bình Định và Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân cũng ký kết hợp tác cung ứng các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. Sản phẩm cây ăn quả của huyện Hoài Ân được trưng bày tiêu thụ trong hệ thống cửa hàng tại các điểm giao dịch của ngành bưu điện trên địa bàn tỉnh Bình Định. Việc quy hoạch vùng trồng cây ăn quả tập trung, thành lập các hợp tác xã kiểu mới vừa tổ chức sản xuất, vừa liên kết bao tiêu nông sản là hướng đi mới trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Thời gian tới, Hoài Ân tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất đạt chuẩn hữu cơ Việt Gáp, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng công nghệ cao hướng đến xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Ngoài ra, Hoài Ân có kế hoạch mở rộng thị trường, hình thành các vùng nguyên liệu chuyên canh để kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo quản chế biến sâu, nhằm tạo cơ sở xây dựng chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản của địa phương, hướng đến xuất khẩu, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và hợp tác xã. Thưa bà con, nông dân và các bạn, Phân bón hữu cơ đang là xu thế sử dụng trong canh tác để hướng đến một nền nông nghiệp sạch, bảo đảm chất lượng nông sản và thân thiện với môi trường. Vì vậy, vai trò cũng như những điều kiện để phân bón hữu cơ đến được với sản xuất nông nghiệp là vấn đề cần được nhìn nhận và bàn tới. Đây cũng là nội dung được đề cập ở phần còn lại của chuyên mục.
Phân bón là vật tư đầu vào của quá trình sản xuất nông nghiệp, đóng vai trò rất quan trọng trong nền nông nghiệp nước ta. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, việc lạm dụng phân bón vô cơ, phân bón hóa học ở nước ta đã gây ô nhiễm môi trường canh tác cũng như môi trường sống và cho ra các sản phẩm nông nghiệp kém chất lượng, thiếu an toàn. Theo thống kê, ở Việt Nam, tỷ lệ sử dụng phân bón vô cơ, phân bón hóa học đang chiếm đến hơn 90% trong nông nghiệp, trong khi phân bón hữu cơ chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Việc này dẫn đến hiệu quả sử dụng phân bón ở nước ta rất thấp, nhìn chung chỉ khoảng đạt 45-50%. Khi nông dân sử dụng phân bón hữu cơ thay thế cho phân bón vô cơ, phân bón hóa học trong trồng trọt và sản xuất nông nghiệp sẽ mang lại 4 lợi ích. Thứ nhất là bảo đảm môi trường sống và nguồn nước sạch hơn. Thứ hai là môi trường canh tác, cây trồng sẽ khỏe hơn, giảm phụ thuộc vào việc sử dụng thuốc trừ sâu cũng như các loại thuốc bảo vệ thực vật khác. Thứ ba là cho ra sản phẩm nông sản sạch và an toàn hơn, có giá trị hơn trên thị trường, tăng khả năng xuất khẩu. Và cuối cùng là tận dụng được các phế phụ phẩm trong nông nghiệp, rác thải hữu cơ trong sinh hoạt để tái sử dụng vào sản xuất phân bón hữu cơ, thúc đẩy sự phát triển cũng như ứng dụng của phân bón hữu cơ trong nền nông nghiệp, bảo vệ môi trường. Để phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững thì chúng ta cần phải xây dựng nền nông nghiệp có hệ thống các cơ sở sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật thân thiện với môi trường. Chúng ta cần phải đi theo xu thế bón phân hữu cơ, dùng thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc sinh học thế hệ mới và phải giảm mạnh tỷ lệ sử dụng phân bón vô cơ trong nông nghiệp. Ở Việt Nam, phân bón hữu cơ cũng được sử dụng từ xa xưa, tuy nhiên ở quy mô sản xuất công nghiệp thì mới chỉ phát triển trong vài năm trở lại đây. Khi nhu cầu sử dụng các nông sản an toàn, nông sản hữu cơ ngày càng tăng, đây chính là động lực thúc đẩy phát triển ngành sản xuất phân bón hữu cơ ở nước ta, được đánh giá là rất tiềm năng. Theo thống kê, khối lượng nhập khẩu phân bón hữu cơ của nước ta đều tăng mạnh trong 3 năm gần đây. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng phân bón hữu cơ trong trồng trọt sản xuất nông nghiệp đã, đang và sẽ tăng đều từng năm. Về nguồn nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ, Việt Nam mỗi năm có khoảng 60-70 triệu tấn phế phụ phẩm trong nông nghiệp. Trong thủy sản có khoảng 20 triệu tấn có thể tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ. Ngoài ra chúng ta còn có nguồn phân bùn dồi dào và có giá trị để sản xuất phân bón hữu cơ. Bên cạnh đó, việc tái sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, rác thải hữu cơ trong sinh hoạt thành nguồn nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ ở nước ta sẽ mang lại nhiều lợi ích về môi trường và kinh tế. Nếu phát triển tốt sẽ có thể tạo thành một chuỗi giá trị khép kín. Trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng nông nghiệp phải phấn đấu tiến nhanh hơn trong việc tạo ra các nông sản sạch, chất lượng cao và hội nhập thành công với chuỗi nông sản toàn cầu. Nếu sử dụng phân hữu cơ một cách hợp lý thì còn tham gia vào thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua canh tác mà phục hồi lại độ phì, dinh dưỡng cũng như để tổ chức các cây trồng phù hợp. Do đó có thể khẳng định biện pháp sử dụng sản xuất phân hữu cơ sẽ là một trong những giải pháp cần phải coi trọng trong thời gian tới và phải tập trung để đẩy nhanh hơn. Rõ ràng để thay đổi một thói quen chuyển từ một phương thức canh tác mà chủ yếu nghiêng về phân bón vô cơ mà sang một phương thức mà tập trung ưu tiên, phát triển nhiều hơn về tỷ lệ phân hữu cơ là một quá trình thay đổi nhận thức. Mặc dù đây là một việc khó, nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được. Nếu như bây giờ muốn thay đổi nhận thức thì phải có những nhóm giải pháp tổng thể toàn bộ, kể cả công tác quản lý nhà nước, kể cả sự vào cuộc của các doanh nghiệp và kể cả của người dân để thay đổi tập quán. Và một trong những giải pháp quan trọng là công tác truyền thông. Nếu như tổ chức đồng bộ các nhóm giải pháp thì chắc chắn chúng ta làm được điều này. Chính phủ đã ban hành Nghị định 108 về quản lý phân bón, đưa về một mối một bộ quản lý. Trong nội dung của Nghị định 108 thì có những nội dung rất quan trọng là ưu tiên phát triển sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ. Cùng với đó là một loạt các cơ chế chính sách, các văn bản pháp luật khác. Đây là những khung khổ pháp luật để tạo điều kiện thúc đẩy nhanh hướng sản xuất sử dụng phân bón hữu cơ. Cùng với đó là các biện pháp tổ chức sản xuất. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.